Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 145. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Quản lý gia đình, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhất, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã. Lại đừng ham tiền bạc, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục là phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục mà mắc bẫy ma quỷ. Chúng ta đọc thêm trong tiết đoạn 1 từ câu 5 đến câu 9. Ta đã để con ở lại Crete đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hai tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả.
Người lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh phải có ảnh hưởng trên những người đã tin Chúa, giúp đỡ họ càng ngày càng tăng tiến hơn trong Chúa, trưởng thành hơn trong Chúa, lớn lên đầy đủ tầm thước vóc dạc, càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Người lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh phải có ảnh hưởng trên cá nhân, từ người nhỏ đến người lớn, phải có ảnh hưởng trên những người trong hoàn cảnh sống khác nhau, lập gia đình hay độc thân, có con cái hay không có con cái. Và người lãnh đạo ảnh hưởng trên tất cả tầng lớp con dân Chúa trong hội thánh với những trình độ khác nhau trong sự hiểu biết Chúa, ở những mức độ khác nhau trong sự trưởng thành thuộc linh, trong sự sử dụng ân tứ, trong khả năng chịu khó chịu khổ vì danh Chúa và lời Chúa và nước Chúa. Cho nên đây là những vấn đề không thể chỉ nói suông, không thể chỉ trình bày trên lý thuyết, không phải chỉ là sự giáo huấn lẽ đạo. Có tất cả những điều đó, có sự dạy dỗ lời Kinh Thánh, có chỗ huấn luyện về giáo lý, có chỗ trình bày các vấn đề thần học. Nhưng tất cả những sự hiểu biết này phải nối kết với một chỗ, đó là sự sống đạo thực tế. Và để ảnh hưởng sự sống đạo thực tế, để không phải chỉ thuyết phục về lẽ đạo mà thôi, nhưng chinh phục tấm lòng của người nghe, để cấp kiếp tìm kiếm sự thay đổi, thì phải có một cái mô hình về sự tin kính. Phải có một tấm gương sống động theo Chúa Giê-xu. Phải có những dấu chân của đức tin đi trước, để những người khác theo đó mà đi theo. Cho nên tiêu chuẩn được thiết lập trong Timôthê nhất đoạn số 3, trong tiết đoạn số 1, là tiêu chuẩn kêu gọi cho tất cả những người tin Chúa phải sống, phải theo, phải được thay đổi trong tiến trình nên thánh trong quyền năng của Chúa, nhưng được đặt để tự trung trong mô hình của những người lãnh đạo hội thánh, là những người đi trước, bắt chước Chúa, để những người khác theo sau, bắt chước mình, để cũng bắt chước Chúa. Chúng ta muốn bắt đầu đi vào chi tiết của phần Kinh Thánh này, và để nối kết trở lại với phần Kinh Thánh, Timôthê nhất đoạn 3 câu 1 đến câu số 7, chúng ta sẽ đọc lại để thiết lập dòng tư tưởng của sứ đồ Phaolô về vai trò lãnh đạo thuộc linh, đặc biệt trong khía cạnh đặc thù mà chúng ta đương chú ý tới, đó là vấn đề quản trị gia đình. Câu 1 đến câu số 7. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, cả bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Một điều rõ ràng chắc chắn không cần bàn cãi, đó là người lãnh đạo hội thánh sẽ thẩm định phần lớn bản chất và tương lai của hội thánh. Sinh hoạt của hội thánh, mục vụ của hội thánh, sự tuyên rao lãnh đạo của hội thánh, ảnh hưởng của hội thánh, danh tiếng của hội thánh, bản chất của hội thánh, chỗ đứng của hội thánh trong cộng đồng, tất cả những điều này đều ở dưới ảnh hưởng của người lãnh đạo hội thánh. Chúng ta có thể nhìn vào một hội thánh, cách sinh hoạt của hội thánh, thứ tự ưu tiên trong hội thánh, sự liên hệ của con cái Chúa trong hội thánh và có thể biết phần lớn về người lãnh đạo hội thánh. Thành ngữ chúng ta có câu, cha nào con nấy, trong sách tiên tri Ô-sê cũng có câu, thầy tế lễ thế nào thì dân sự thế nấy. Trong một khía cạnh rất lớn, một cộng đồng theo thời gian sẽ trở nên giống như người lãnh đạo của cộng đồng đó. Có một sự nối kết rất rõ ràng giữa người lãnh đạo và cộng đồng dưới sự lãnh đạo, giữa thầy với trò, giữa mục sư và hội thánh. Khi một môn đệ được huấn luyện cách toàn thành thì sẽ giống như thầy của mình. Vì như các phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, chúng ta bắt chước những người bắt chước Chúa. Ngay trong Hebrew đoạn 13 câu số 7, đây là lời được dạy dỗ cho hội thánh. Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng của đời họ là thế nào và học đòi đức tin họ. Câu số 17, hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy. Cho nên chúng ta hiểu rằng vì lãnh đạo là sự ảnh hưởng và ảnh hưởng sẽ đem đến sự thay đổi và người chịu ảnh hưởng sẽ thay đổi giống như người ban ảnh hưởng. Và để gây dựng hội thánh, để ảnh hưởng trên hội thánh, để thay đổi hội thánh, để khiến hội thánh trở nên thân thể của Chúa cách mạnh mẽ, trở nên gia đình của Chúa cách hiệp một, trở thành một dân sẵn lòng để hầu việc Chúa. Chúa Giê-xu là đấng làm đầu hội thánh, ban cho hội thánh những người lãnh đạo. Và qua ân tứ Chúa ban cho những người lãnh đạo tin kính trưởng thành trong Chúa, hội thánh được trang bị, trưởng thành và hữu hiệu trong sứ mệnh Chúa giao phó cho hội thánh. Ê-phê-sô đoạn 4, bắt đầu từ câu số 11. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Đây là sự ban cho ân điển của Chúa, đây là công việc diệu kỳ Chúa làm trong cộng đồng hội thánh và qua những người thuộc về Chúa. Cho nên sự trang bị của các thánh đồ, để các thánh đồ là con dân Chúa, làm trọn chức vụ mà Chúa giao phó cho hội thánh, tùy thuộc rất nhiều trên phẩm chất, đức hạnh và ân tứ thuộc linh Chúa ban cho tầng lớp lãnh đạo trong hội thánh, sự hiệp một trong đức tin, sự trưởng thành trong sự hiểu biết Chúa, để hội thánh có thể trở nên tầm thước vóc dạc của Đấng Christ, cũng tùy thuộc trên những người có tầm thước vóc dạc của Đấng Christ, là những người lãnh đạo trưởng thành trong Chúa, được Chúa sử dụng trong ân tứ Chúa ban cho, để ảnh hưởng, thay đổi, gây dựng con dân Chúa trong cộng đồng hội thánh đến chỗ trưởng thành đầy đủ tầm thước vóc dạc giống Chúa Giêsu. Chúng ta đã thiết lập 4 khía cạnh căn bản về sự kêu gọi và điều kiện của một người lãnh đạo hội thánh, một người lãnh đạo thuộc linh trong cộng đồng của hội thánh hay là trong gia đình. Và chúng ta cũng đã xác minh rằng đây là những khía cạnh phải được bày tỏ trong đời sống của tất cả mọi người tin Chúa, không phải là sự đòi hỏi hay là điều kiện đặc thù đặc biệt cho những người lãnh đạo mà thôi. Vì đây là bông trái của đức tin, vì đây là kết quả của cuộc đời ở dưới quyền tể trị của Đức Thánh Linh trong lời của Chúa. Đây là sự sống ra từ bản chất mới, ra từ sự sống mới ở trong Chúa. Đây là kết quả của công việc Chúa làm trong tiến trình nên thánh. Đây là bông trái của Đức Thánh Linh. Cho nên tất cả mọi người tin Chúa đều bày tỏ những bông trái này. Nhưng như chúng ta cũng đã nhấn mạnh, những khía cạnh được liệt kê là những đòi hỏi phải thấy được, đo lường được, quan sát được trong đời sống của người lãnh đạo hội thánh. Vì người lãnh đạo là người được đặt để vào chỗ làm mô hình, làm thí dụ, làm gương về đời sống trong đức tin nơi Chúa Giêsu Christ sẽ được thực hiện cho tất cả những người trong hội thánh. Chúng ta nhắc nhở lại cách tóm tắt 4 khía cạnh này. Thứ nhất là đòi hỏi minh chứng của tư cách và ân tứ tin kính. Thứ hai, đòi hỏi minh chứng của gia đình tin kính. Thứ ba, đòi hỏi minh chứng của sự phục vụ tin kính. Và thứ tư, đòi hỏi minh chứng của danh tiếng tin kính. Thứ nhất, đòi hỏi minh chứng của tư cách và ân tứ tin kính. Trở lại với câu số 2, vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và hay khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã, lại đừng tham tiền bạc. Ở đây liệt kê những phẩm cách tin kính và kỷ luật cá nhân là bông trái mà Đức Thánh Linh sẽ làm trong đời sống những người tin Chúa, đặc biệt trong mô hình của những người lãnh đạo. Tất cả những phẩm cách tin kính và kỷ luật cá nhân đều được đòi hỏi trên tất cả mọi người trong Chúa, nhưng đặc biệt với người lãnh đạo thì phải có ân tứ dạy dỗ. Đây phải là một ân tứ đặc thù được ban cho người lãnh đạo. Phải có ân tứ dạy dỗ, phải biết lời Chúa, phải biết sử dụng lời Chúa để nuôi dưỡng, để hướng dẫn, để gây dựng hội thánh trưởng thành, để bảo vệ hội thánh khỏi những sự sai lầm từ giáo sư giả. Nhưng những điều như là không mê rượu, không hung bạo, phải mềm mại hòa nhã, không tham lam tiền bạc thì dĩ nhiên phải được bày tỏ ra trong đời sống của người lãnh đạo. Nhưng đây cũng là bông trái của Đức Thánh Linh làm công việc của Chúa trong tất cả những người tin. Mỗi người đều phải có tiếng tốt và liên hệ tốt trong gia đình, trong hội thánh và trong xã hội chung quanh, để Chúa có thể sử dụng như một công cụ tốt cho mục đích đời đời của Ngài. Khía cạnh thứ hai là minh chứng của một gia đình tin kính. Minh chứng của một gia đình tin kính. Một phần của câu số 2 và câu số 4, câu số 5. Vậy người giám mục cần phải là chồng chỉ một vợ mà thôi, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Minh chứng đầu tiên của một gia đình tin kính đó là sự thể hiện chung thủy trong hôn nhân. Tất cả mọi người có đức tin nơi Chúa nếu lập gia đình thì phải bày tỏ lòng chung thủy trong hôn nhân. Và người lãnh đạo là người làm gương rõ ràng, chắc chắn trước hội thánh và trước mặt mọi người sự chung thủy của mình trong hôn nhân. Chồng chỉ một vợ mà thôi. Vì bài học của chúng ta nhấn mạnh về sự lưu truyền đức tin trong gia đình, tiếp tục gây dựng đức tin cho thế hệ mai sau, chúng ta sẽ trở lại để nói về khía cạnh của gia đình tin kính các chi tiết hơn. Bây giờ chúng ta chỉ liệt kê những ý chính để có thể nối kết với dòng tư tưởng của sứ đồ Phaolô. Ông nói tiếp, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Ở đây nói rõ ràng đó là người lãnh đạo hội thánh và tất cả những người trong cương vị lãnh đạo gia đình, tức là những người cha, thì phải thể hiện thẩm quyền thích đáng trên con cái. Và người lãnh đạo hội thánh phải thể hiện sự lãnh đạo trong gia đình mình. Vì nguyên tắc lãnh đạo hội thánh tương tự với nguyên tắc lãnh đạo gia đình, vì chính hội thánh là gia đình của Chúa, là gia đình lớn của Chúa trên gia đình cá nhân ở trong hội thánh. Thành thử minh chứng của vai trò lãnh đạo trong gia đình là sự bày tỏ sự trưởng thành trong đức tin, phải thấy được trong mô hình của người lãnh đạo, trở thành điều kiện phải có trong chức vụ lãnh đạo. Thứ ba, lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng của sự phục vụ tin kính. Câu số 6, người mới tin đạo không được làm giám mục, an người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Một người lãnh đạo hội thánh phải có quá trình về tư cách lãnh đạo phục vụ. Chức vụ lãnh đạo không dành cho người mới tin Chúa, hay là một người chưa có tiến trình lịch sử trong sự phục vụ lãnh đạo, sử dụng ân tứ trong cộng đồng hội thánh. Quá trình phục vụ, kinh nghiệm phục vụ, đối diện với tất cả những sự lên xuống đòi hỏi của sự phục vụ là cần thiết để không trở nên tự kiêu khi được giao phó trách nhiệm lãnh đạo. Cho nên lãnh đạo hội thánh đòi hỏi minh chứng của một quá trình phục vụ cách khiêm nhu. Và khía cạnh thứ tư, nói về danh tiếng tốt, đòi hỏi minh chứng của danh tiếng tin kính. Người giám mục là phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ, câu số 7. Một lần nữa chúng ta nhắc lại rằng đây không phải là sự đòi hỏi đặc thù cho người lãnh đạo hội thánh mà thôi, nhưng là minh chứng phải có trong đời sống của tất cả những người tin Chúa. Đó là có tiếng tốt trong cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng của những người chưa tin Chúa, phải được người ngoại làm chứng tốt cho. Phải thể hiện sự liêm chính trong tư cách cư xử với tất cả mọi người, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Bây giờ chúng ta muốn trở lại để đi vào chi tiết của vấn đề quản trị gia đình. Vì đây là vấn đề then chốt, đây là nguyên tắc then chốt để có thể truyền đạt đức tin cho thế hệ mai sau, để có thể lưu truyền đức tin cho thế hệ trẻ. Chúng ta đã nhận thấy tầm quan trọng của mô hình mà Đức Chúa Trời đã quy định cho gia đình và cho hội thánh. Chúng ta hiểu rằng gia đình là đơn vị căn bản của đức tin và hội thánh là gia đình của các gia đình, cho nên hội thánh địa phương cũng là đơn vị căn bản của đức tin, của sự gây dựng đức tin, của sự truyền đạt đức tin. Vai trò của cha mẹ trong sự giáo huấn đức tin cho con cái, vai trò của người lãnh đạo trong hội thánh trong sự giáo huấn đức tin cho con dân Chúa và cho thế hệ mai sau, đây là những vấn đề hết sức là quan trọng. Chúng ta nhắc lại nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô đã thiết lập trong câu số 4, số 5. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời. Ở đây lời Kinh Thánh xác minh rằng gia đình là nơi chứng minh sự kêu gọi lãnh đạo và ân tứ lãnh đạo. Như một người lính trước khi được gửi ra trận tiền thì đã chứng minh rằng mình đủ khả năng và đủ tư cách để thi hành trách nhiệm giao phó trong quân trường nơi mình vừa được huấn luyện vừa được đo lường, thì cũng tương tự như vậy, gia đình là quân trường huấn luyện và chỗ đo lường và thẩm định sự kêu gọi vào trong chức vụ lãnh đạo hội thánh và là tiến trình chứng minh về sự sử dụng ân tứ lãnh đạo. Các nguyên tắc mà lời Kinh Thánh dạy dỗ về gia đình thì được áp dụng cho tất cả mọi gia đình trong hội thánh. Sự đòi hỏi trên gia đình của người lãnh đạo không hơn nhưng cũng không kém sự đòi hỏi trên gia đình của những người tin Chúa trong hội thánh. Nhưng vì người lãnh đạo là người làm gương, là mô hình cho tất cả những người khác theo sau, cho nên đây là nguyên tắc để xác nhận sự lãnh đạo trong hội thánh. Rõ ràng đây không phải là một sự tô vẽ bên ngoài về gia đình của mình để làm sao có thể cho thấy rằng mình hội đủ điều kiện. Nhưng đây là chỗ đo lường thực chất của đức tin, của đức hạnh, của lòng tin kính Chúa, của sự thay đổi cá nhân ở trong sự nên thánh trước mặt Chúa. Và cộng đồng gần gũi hơn hết để chứng kiến điều đó với mình và kinh nghiệm điều đó chung với mình chính là gia đình của mình. Cho nên sự gì thực hữu trong gia đình là sự thực hữu đo lường cách chính xác hơn hết về phẩm chất, về đức hạnh, về con người thật và đức tin thật và liên hệ thật của một người trước mặt Chúa, đặc biệt là người lãnh đạo hội thánh. Và tiêu chuẩn được đặt ra ở đây đó là người lãnh đạo hội thánh phải là người đã bày tỏ nguyên tắc lãnh đạo, kinh nghiệm lãnh đạo, vai trò lãnh đạo cách thực tế và cách thành công trong gia đình của mình, trong hoàn cảnh của sự liên hệ gần gũi, chung đụng của mình và con cái trong gia đình. Sứ đồ Phaolô dùng một chữ hết sức là rõ ràng, người lãnh đạo phải khéo cai trị nhà riêng mình. Chữ cai trị có nghĩa là thi hành thẩm quyền, đứng trước mặt hay là đứng mũi chịu sào, hay là chữ quản lý. Đây là người thi hành chức vị lãnh đạo, đứng vào chỗ chịu trách nhiệm cho sự tốt lành hưng thạnh của tất cả những người trong gia đình, là người thẩm định hướng dẫn đường lối, hướng đi của gia đình, là người thẩm định hệ thống giá trị của gia đình và thẩm định phương cách để sống động trong giá trị đó cho toàn thể gia đình. Đây là người quản lý chịu trách nhiệm cho toàn thể mọi khía cạnh của gia đình mình. Và ở đây chúng ta được nhắc nhở rằng Kinh Thánh không mâu thuẫn. Như đã giao quyền trách nhiệm lãnh đạo cho người nam thì cũng giao quyền quản lý và trách nhiệm cai trị hướng dẫn cho người nam, tức là người chồng, người cha ở trong gia đình. Người chồng, người cha là người quản trị gia đình, quản lý gia đình, lãnh đạo gia đình, chịu trách nhiệm trên gia đình. Dĩ nhiên không phải là độc quyền hay là độc tài trong gia đình, vì trách nhiệm trong gia đình được chia sẻ cho tất cả mọi người trong gia đình. Nhưng điều mà tôi chỉ muốn nhắc lại ở đây đó là người lãnh đạo trong gia đình là một người nam, thi hành ý của Chúa trong sự lãnh đạo gia đình, theo ý của Chúa để lo cho gia đình, hướng dẫn gia đình, gây dựng gia đình. Nghĩa là không phải là người lãnh đạo cai trị theo ý riêng của mình, nhưng là người chịu trách nhiệm trước mặt Chúa để hướng dẫn gia đình đi theo ý muốn của Chúa và đường lối của Chúa và chương trình của Chúa. Chữ cai trị mà sứ đồ Phaolô dùng trong sự quản lý gia đình thì cũng là chữ mà ông dùng trong trách nhiệm lãnh đạo hội thánh ở trong Timothy nhất đoạn 5 câu số 17. Các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Ở đây chỉ ra rằng dầu môi trường của gia đình và môi trường hội thánh khá khác biệt, nhưng nguyên tắc lãnh đạo là nguyên tắc chung và công việc để cai trị quản lý gia đình hay là quản lý hội thánh thì là công việc tương tự, là trách nhiệm tương tự. Và để một người có thể đứng vào trong cương vị lãnh đạo, khéo cai trị hội thánh, khéo quản lý hội thánh, thì trước hết phải có kinh nghiệm và quá trình khéo cai trị nhà riêng mình, khéo quản lý gia đình riêng của mình. Đây phải là người trước hết lãnh đạo gia đình, lãnh đạo cả phần thuộc linh lẫn phần thuộc thể của gia đình mình, đặc biệt là phần thuộc linh. Phải biết cách áp dụng lời Chúa cách hữu hiệu trong liên hệ gia đình, với những thách thức của gia đình, trong sự liên hệ gần gũi trong gia đình, thì mới có thể áp dụng cái nguyên tắc của sự lãnh đạo, cai trị, quản lý gia đình vào trong sự lãnh đạo, cai trị, quản lý hội thánh cách hữu hiệu và đẹp lòng Chúa, cho sự hưng thạnh, mạnh mẽ, gây dựng, tăng tiến của hội thánh. Chúng ta để ý đến cách mà sứ đồ Phaolô viết. Ông nói phải khéo cai trị nhà riêng mình. Để ý chữ khéo. Đây là người đứng trong trách nhiệm lãnh đạo gia đình, lãnh đạo hội thánh và lãnh đạo cách khéo léo, cai trị cách khéo léo, quản lý cách khéo léo. Khéo léo ở đây mang ý nghĩa là đem lại thành quả tốt đẹp, đúng theo chương trình, đúng theo mục đích, đúng theo ý muốn của Chúa. Không phải chỉ cai trị mà thôi, nhưng cai trị cách khéo léo. Không phải chỉ lãnh đạo mà thôi, nhưng lãnh đạo có kết quả. Không phải chỉ quản lý mà thôi, nhưng quản lý đúng mục đích và đúng nhu cầu và đúng theo chương trình của Chúa. Vì có nhiều người cai trị gia đình mình nhưng không cai trị khéo léo, có nhiều người lãnh đạo gia đình nhưng không đem lại kết quả như ý muốn, có nhiều người quản lý nhưng không quản lý cách khôn ngoan, không đạt được thành quả như Chúa định và không đem lại sự vinh hiển cho Chúa. Chữ khéo léo trong nguyên bản là một chữ hết sức là xúc tích, chúng ta có thể dịch ra với chữ thượng tặng hay là tuyệt diệu. Nhưng thượng tặng hay là tuyệt diệu cũng chưa lột bỏ được ý nghĩa rất thâm thúy của chữ này. Chữ này nối kết giữa hai ý nghĩa. Thứ nhất, tốt lành trong bản chất, tốt lành, hữu dụng, có ích, đúng theo mẫu mực tốt lành của đạo đức, nhưng cũng hữu dụng trong đời sống hàng ngày. Nghĩa là tốt lành trong thực tế, không phải chỉ trên lý thuyết mà thôi. Dùng được, xài được, sử dụng được, đem lại ích lợi, đem lại sự tiến bộ, làm cho tăng tiến, làm cho tốt đẹp hơn, nâng cấp, thượng hạng. Ý nghĩa thứ hai nói về sự tuyệt mỹ ở bên ngoài, nghĩa là nói về sự đẹp đẽ, sự thanh lịch, sự quyến rũ, dễ thương, dễ mến, nhẹ nhàng, hấp dẫn, đẹp mắt, làm vui lòng, làm thỏa lòng. Và khi sứ đồ Phaolô dùng chữ này để áp dụng cho vấn đề quản lý gia đình, hướng dẫn gia đình, cai trị gia đình, thì ông nói về một sự lãnh đạo có bản chất tốt lành, đúng theo lẽ thật, đúng theo ý muốn của Chúa, không ra từ sự tự kỷ của con người, không đặt để trên ý muốn cá nhân, không ích kỷ, không tiêu cực, nhưng đem lại ích lợi cho gia đình, làm tươi mới sự liên hệ, giúp đỡ cho gia đình được tăng tiến, giải quyết những vấn đề cần thiết, quyết định cách thực tế, cách khôn ngoan, đem lại sự tốt lành. Nhưng đồng thời với ý nghĩa đẹp đẽ trong sự cao thượng, đẹp đẽ trong tính chất, có giá trị cao đẹp, nối kết với mục đích cao trọng. Khi người chung quanh nhìn vào gia đình, nhìn vào con cái, nhìn vào cách cư xử trong sự liên hệ, thì tất cả đều thấy vui lòng, khâm phục, thấy giá trị, thấy sự đẹp đẽ. Và nói về phương diện thuộc linh thì thấy được sự bày tỏ ân sủng, kinh nghiệm được tình yêu thương, phản ánh sự cao trọng của Chúa Giêsu và chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Và lý luận của sứ đồ Phaolô đó là khi một người có một quá trình lãnh đạo như vậy trong gia đình, bày tỏ kinh nghiệm và sự hiểu biết và sự khôn ngoan của mình áp dụng lời của Chúa trong hoàn cảnh của gia đình để gây dựng gia đình tốt đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài, từ vấn đề vật chất đến vấn đề thuộc linh, vừa đẹp lòng Chúa, vừa đẹp lòng người, thì người đó bày tỏ công việc ân điển đã được thực hiện trong đời sống của mình, trong chỗ Chúa đặt trong gia đình mình, với ân tứ Chúa ban cho, thì người đó có thể được giao phó trách nhiệm lãnh đạo hội thánh, cũng là gia đình của Chúa, bao gồm những gia đình cá nhân, áp dụng nguyên tắc tương tự trong sự lãnh đạo, trong sự cai trị, trong sự quản lý, những chi tiết, những khía cạnh của sự sống đạo, sống động trong sự liên hệ thực tế giữa cộng đồng con cái Chúa, trong sự thông công giữa hội thánh và công việc phục vụ Chúa giao phó cho hội thánh, không phải chỉ trong cộng đồng hội thánh mà thôi, nhưng trong cộng đồng của những người chưa tin, và họ thấy được Chúa, và họ thấy được sự yêu thương trong Chúa, và họ thấy được kết quả của đời sống thay đổi trong đức tin, bày tỏ quyền năng của đạo Chúa, bày tỏ sự tuyệt vời, cao trọng, năng quyền của lời Chúa, đem đến sự tôn đại, trân quý, thờ phượng Chúa Giêsu. Và đó là sự nối kết giữa sự cai trị nhà riêng mình và cai trị hội thánh Đức Chúa Trời. Và đây là một sự nối kết, một điều kiện dễ dàng quan sát, dễ dàng đo lường, dễ dàng chứng minh.
Cha thánh lòng con ước mong đi theo Chúa dầu đường khó khăn. Giêsu ơi, danh Chúa muôn muôn đời con vẫn ngợi khen. Nhiều khi ấm lòng con ngã nghiêng, nhưng Chúa đến dìu con bước đi. Lạy Cha thánh, xin hiến dâng trọn đời cho Chúa ngày nay. Chính Vua Thiên Liêng đã đến đây để trần gian đầy tối tăm cứu bao người đang khổ đau. Giêsu ơi, Chúa tôi yêu quý, Ngài ban chính
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.